Mời đại chúng niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 3 năm 2012. Thưa các vị, là có những vấn đề nó rất là bình thường, ta không có trân quý chi cả. Thế nhưng mà rồi khi đụng việc thì các vị mới thấy nó là của quý. Tôi ví dụ như cái răng của các vị thôi. Chiều nay tôi đi đến chỗ tiệm răng của đệ tử, nó nói thưa thầy phải nhổ hai cái. Mình thấy không được đâu con, nhổ hai cái răng là tối nay thầy không có làm ăn được. Thôi được, hẹn một tuần sau rồi tính. Thưa các vị, hồi xưa mình coi cái chuyện đó rất là bình thường. Ví dụ như những năm ở chân không, mình kể là chuyện vui thôi. Cụ Trúc Lâm mỗi lần ông xuống, ông nhìn thấy mấy thầy mà luộc rau á, ông cụ cười. Cụ nói mấy chú răng châm chởm vậy đó mà dưa leo người ta đem luộc hết, không biết nhai cho nó giòn nó ngon. Rồi có một hôm cụ xuống, cụ nói mấy chú biết không, mỗi sáng mỗi chiều đánh răng mình nên ngậm một chút muối để giữ gìn cho cái răng nó chắc. Và năm xưa tôi ở Ấn Quang, răng của tôi nó vô cùng là yếu, thế mà nhờ ngậm muối cho nên mãi bây giờ, tức là năm đó ông cụ 60 rồi, mãi bây giờ mà tôi vẫn còn giữ được hai hàm răng. Rồi anh em tôi nghe ông cụ mỗi lần xuống gặp cứ nói cái chuyện răng với cỏ, tôi tức cười. Mấy ông già này chưa già mà lẩm cẩm. Thôi anh em mình ráng giữ gìn hai hàm răng cho nó còn tốt, để già làm viện chủ với người ta, không cần tu cũng làm thiền sư được, chỉ cần có hai hàm răng tốt thôi. Và thưa các vị, đó là lời nói đùa năm xưa, mình thấy nó không có cái gì là ghê gớm cả đối với những cái bộ phận nhỏ của cơ thể như răng của các vị. Thế nhưng mà hồi trưa này mình ôm cái miệng của mình nằm mình không ngủ được, tại vì nó nhức cái răng rồi. Mình mới nghiệm ra là trong cơ thể của chúng ta mình có 32 cái răng, là 32 cái điều kiện để tật bệnh, thưa các vị. Không biết điều này các vị có lâm vào tình trạng này hay không, nhưng mà các vị có một cái răng là có một cái điều kiện để khi mọc răng nó đau, rồi khi già nhổ răng nó cũng đau. Và rồi mình hỏi thăm ra thì thưa các vị, người ta chán hàm răng đến đổi, người ta nhổ bỏ đi để làm hai hàm răng giả, thì các vị hình dung là nó còn khổ hơn là răng xíu xáo cái mất cái còn. Hỏi nha sĩ mới biết, nó nói thưa thầy không phải dễ đâu thầy. Khi mà hàm dưới thầy nhổ đi hết á, gắn một cái hàm răng giả nó vô cùng cực nhọc, ăn nó không có được tốt lành gì đâu, và tuổi thọ nó giảm liền đó thưa các vị. Thế cho nên các vị ai mà chưa đau răng thì các vị nên cảm thấy hạnh phúc đi là vừa. Rồi các vị có nguyên hàm răng mà chưa các vị tật bệnh, chưa các vị sâu răng thì các vị cũng cảm thấy tình may mắn vô cùng. Trồng một cái răng nghe đâu là mấy ngàn đồng chứ không ít đâu. Và tính ra thì các vị đang sở hữu tài sản rất là lớn. Thử tính ra nhổ cái răng là bao nhiêu tiền, làm một cái răng là bao nhiêu tiền. Và 32 cái răng, thế thì các vị đã có được giá trị gần nửa cái nhà rồi, chứ không ít gì đâu, đủ đặt tiền ra mua cái nhà rồi. Và cái chuyện này thưa các vị, đôi khi mình có của trong nhà mà mình không thấy đáng trân quý, đó là trong đời sống các vị nhìn vào tự thân các vị thấy của quý nó tràn đầy. Có một lần dường như bên Minh Từ mình có kể cho một nhóm các Phật tử trẻ nghe về câu chuyện anh chàng kia. Anh đi ở ngoài bờ biển, anh định là lội ra biển anh tự giận. Anh ngồi áo não trên bờ biển và ông già đi ngang qua nhìn thấy. Ông biết thằng bé này nó thất tình rồi, nó định tự giận. Ông hỏi chứ, chú em định làm chi? Nó nói thưa ông, tôi muốn chết rồi. Tại vì Bị người yêu bỏ là một, không có công ăn việc làm là hai, không xin đâu được để làm, và cuộc đời chừng như là hất hủi tôi, tôi không có giá trị gì trong nhân thế nữa cho nên chết cho rồi. Ông nói ồ, có phải là chú thích tự giận lắm không? Nó nói vậy, vâng, rất thích, muốn chết, không muốn sống nữa. Ông nói thôi khỏi, bây giờ chú em bán cho tôi có ngón tay cái 5 ngàn được không? Nó đâu được, tôi đâu thể chặt ngón tay bán cho ông. Nếu vậy thì có tay cái quan trọng thôi, chú chặt cái ngón tay út bán được không? Nó cũng không được nữa, toàn bộ cơ thể tôi, ông mua bất cứ chỗ nào tôi cũng không bán. Ông già nói thế thì tài sản chú còn quá lớn. Ví như người ta bỏ tiền ra dù bao nhiêu ngày mua một chi phần của chú không bán, thì chú biết rằng khi còn hình hài còn đời sống là của quý ta vẫn còn trong nhân thế. Trừ phi mình mất hình hài mới mất đi cái điều kiện để làm bao nhiêu việc. Còn hình hài thưa các vị thì cuộc đời ta còn mở rộng về phía trước. Đó là câu chuyện để quy chiếu về cái chuyện chúng ta nói ở đây. Đó là thưa đại chúng, những việc rất là đời thường, như một chi phần trong tự thân các vị. Các vị thấy nó không giá trị chi cả, thế nhưng mà chạm vào nó mới biết giá trị nó lớn đến chuyện nào. Một cái đau răng, một cái nhức đầu, một cái ngón tay đau, hoặc là bất cứ tật bệnh gì nó đến với các vị thì các vị cảm thấy đời sống mình nó vô cùng tối tăm rồi. Cho nên không cần làm chứ nhiều cả, hãy cần nhìn lại đời sống mình, thấy mình còn khỏe mạnh, thở vào thở ra thông suốt, đứng đi bình thường, hai cái chân mình nó chưa đến nỗi nặng như cái cùm lê từng bước không nổi, thì các vị biết rằng mình đã có hạnh phúc lớn vô cùng giữa cõi đời này. Bằng không nhìn được điều này thì ta cứ nghĩ là mình phải tất tả, phải vật lộn với đời sống, phải có của tiền nhiều, phải hơn thiên hạ, phải đi xe cho sang trọng, phải ở nhà cửa cho nó lâu đài tráng lệ. Và thưa các vị, những cái đó là cái bên ngoài, nó không phải là cái đích thực của hạnh phúc đời sống của ta. Cái hạnh phúc đích thực nhất là thân các vị khỏe mạnh. Hạnh phúc đích thực hơn nữa đó là nội tâm các vị có được sự an bình. Thế thì đó là hạnh phúc đích thực nhất của đời sống. Hai cái này mà không có mặt, thế thì dù cho của tiền, dù cho sự nghiệp, dù cho bao nhiêu người thương yêu, dù cho các vị đang ở trên đỉnh của công danh, các vị cũng không có hạnh phúc bao giờ. Và kỳ thực là không có cái nỗi khổ nào lớn bằng hình hài của chúng ta mà nó tật bệnh, ốm đau và cái chết nó kề cận, thì thưa các vị, mọi thứ nó đều như gió mây bay cả. Cho nên ai mà có được đời sống khỏe mạnh, ai mà có được một hình hài nó còn ổn định, chưa có tật bệnh nghiêm trọng, ta chưa lâm vào cái tình trạng là trí nhớ của chúng ta nó bay đi mất, thế thì chúng ta tự hào rằng mình vẫn là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời, thưa các vị. Đó là cái điều cạn nhất. Và nếu mình tu mình không nhìn ra điều này, mình cứ lăng xăng đi tìm hạnh phúc, tìm niết bàn, tìm quả vị thánh ở xa xa, mà không biết rằng các vị chỉ cần an trú ngay nơi đây, nhận diện những cái điều kiện các vị đang có thì các vị đã giàu vô cùng rồi. Đó là điều thứ nhất ở mức độ cạn nhất. Và nếu chúng ta tu chúng ta không nhìn ra điều này thì thưa các vị, nó rất là vụng về trong cái công phu tu tập của chúng ta. Thứ hai, mình kể cho các vị nghe một câu chuyện. Nếu các vị còn nhớ là trong truyền thống của thiền Trúc Lâm Yên Tử, có một vị thiền tổ, tức là đệ nhị tổ Pháp Lo. Thưa các vị, là ông mới có 24 tuổi thôi là ông đã làm đệ nhị tổ của truyền thống thiền Trúc Lâm rồi, được điều ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông truyền cho cái chức vụ tổ của Tông Yên Tử. Và mình hình dung là một chàng thanh niên mới 20 ngoài tuổi đã làm quốc sư của một triều nhà Trần. Trần Anh Tông phải cung kính đảnh lễ coi như bậc thầy, và cả một triều đình cung kính ngài Pháp Lo như vậy. Và ngài cũng làm được rất là nhiều việc cho Phật giáo Việt Nam thời đó, tức là xây dựng những già lam đồ sộ như chùa Quỳnh Lâm, rồi mở đại giới đàn truyền giới cho cả ngàn vị tăng, rồi dạy cho nhà vua tu hành và đi vô cung vua thuyết pháp. Và điều thứ nhất thì ta hình dung đây là một vị thầy còn rất trẻ. Điều thứ hai, đây là một vị thầy mới có 20 ngoài tuổi nhưng lại là quốc sư của triều đình, và cả một đất nước Đại Việt vô cùng ngưỡng mộ ông. Và cái công trình làm đạo của ông, thưa các vị, cũng mang đến rất là lợi lạc cho đất nước Việt Nam giai đoạn đó. Nhưng mà nếu mình tra từ điển để tính một cách sòng phẳng thì thưa các vị, ông sống có 40 ngoài tuổi thôi chứ không sống dài hơn. 45, 43 giờ ta không nhớ chính xác, nhưng mà chết rất trẻ. Và có hai bài thơ mà Ngài Pháp Loan Ngài lưu lại. Một bài đầu đó là lúc mà Hoàng đế mời ông về Kinh Đô Thăng Long để giảng Pháp. Đứng tần ngần ở Hải Dương, tức là cái vùng chùa Thanh Mai bây giờ, nơi Tổ Huyền Quang trú lúc tuổi già. Và Hải Dương là cái quê hương mà người ta trồng cái loại vải thiều rất là ngon, thưa các vị. Đứng tần ngần ở Thanh Mai Sơn nhìn về Kinh Đô Thăng Long, và ông có một bài thơ rất là hay, mình chép tặng cho các vị. Rồi bài thứ hai, đó là lúc ông sắp nhập diệt, tức là sắp chết, ông làm lại một bài thứ hai. Và chừng như thi ca của Ngài Pháp Loa rất ít. Ba vị tổ của Phật giáo Thiền Tông Yên Tử thì hai vị thi ca rất nhiều, một là Trần Nhân Tông, hai là Ngài Huyền Quang, tức là Sơ Tổ Trúc Lâm và Tam Tổ Trúc Lâm. Riêng Ngài Pháp Lo thì chừng như chỉ có hai bài thôi. Đó là một bài mà mình vừa nói, tức là nhập tục luyến thanh sơn, tức là đi vào trong kinh đô làm đạo nhưng mà vẫn mê ở chốn núi rừng. Bài thứ hai là bài ông di chúc lại trước khi ông tịch thôi. Và mình chép hai bài này tặng cho các vị cho vui. Bài thứ nhất có cái tên là Nhập Tục Luyến Thanh Sơn. Mình viết chữ Việt thôi. Thanh Sơn là núi xanh. Nhập tục tức là vào thế trần. Luyến tức là vẫn còn bồi hồi, vẫn còn lưu luyến, vẫn còn không nỡ rời. Tức là đi vào Thăng Long để làm đạo, thế nhưng mà lòng vẫn vướng víu, lòng vẫn muốn ở lại núi rừng chứ không muốn đi lên kinh đô. Nhập tục liễm thanh sơn. Bốn câu như thế này: sơ sấu cùng thu thủy, sàm nham lạc chiếu trung, ngang đầu kháng bất tận, lai lộ hữu trùng trùng. Mình giải thích trước. Sơ sấu cùng thu thủy, tức là cái dòng nước suối của mùa thu á, nó còn rất là mong manh. Sơ sấu nghĩa là nó thưa và nó gầy. Cái rừng lá thu thưa và gầy, còn một vài lá vàng thôi, gọi là sơ sấu. Cùng thu thủy nghĩa là dòng suối nó sắp cạn. Mùa mưa thì nước nó tràn, nhưng mà thưa các vị, qua mùa hạ đến mùa thu thì nó đã không còn mưa, cho nên nước nó còn rất ít. Rừng thu thì lá nó còn lá rác một vài phiến vàng ở trên cây thôi. Và dòng nước thu thì nó gầy guộc, nó ốm yếu, nó gần tắt, gọi là sơ sấu cùng thu thủy. Và những cái từ như sơ sấu nó rất là hay. Nếu các vị biết nhiều về Thi Ca Đường thì cái từ này nó gợi cho chúng ta nhiều hình ảnh rất là đẹp. Ví dụ như Tô Đông Pha có một câu rất là hay mà Tự Sĩ dẫn trong một cái tập thơ của ông viết về Tô Đông Pha, tức là khuyết nguyệt quải sơ đồng, tức là mặt trăng lưỡi liềm nó treo nghiêng nghiêng trên cái cành cây ngô đồng, chỉ còn vài chiếc lá vàng thôi, gọi là khuyết nguyệt quải sơ đồng. Và người ta dịch cái câu này cũng rất là hay, đó là thế này: dòng thu in dáng núi, dòng thu in dáng núi, chót giót dưới chiều tà, ngẩn mắt trong vời vợi, đường vào tập trùng xa. Mình đọc là: dòng thu in dáng núi, chót giót dưới chiều tà, ngẩn mắt trong vời vợi, đường vào tập trùng xa. Và cái từ tập trùng này người ta có thể dịch khác là tập trùng đó, tập trùng xa. Mình giải thích một chút. Sàm nham tức là cái núi nó dựng lởm chởm ở phía xa là sàm nham. Sàm nham là chiếu trung, ánh nắng chiều nó nghiêng qua dạng núi lởm chởm kia, nó còn lại leo lét một vài tia nắng của buổi chiều thôi, gọi là sàm nham là chiếu trung. Ngang đầu kháng bất tận là ngẩng đầu nhìn về kinh đô Thăng Long, thấy nó xa hung hút, gọi là ngang đầu kháng bất tận. Lai lộ hữu trùng trùng tức là đường đi vô nó trùng điệp xa, nó chập trùng không biết lối nào. Và khi các vị đọc ngang bài thơ này thì nó có cái nét gì trong đây? Trước tiên là mình cảm nó bằng tâm thức của mình trước rồi đã. Chữ nghĩa nó là một phần, nhưng mà thưa các vị, thi ca nó gợi cho chúng ta âm sắc nhiều hơn, nó đi trực tiếp vào trái tim chứ nó không phải là giải thích. Ví dụ như người ta dịch bài này cũng rất là hay, mình đọc lại: dòng thu in dáng núi, chót giót dưới chiều tà, ngẩn mắt trong vời vợi, đường vào tập trùng sáng. Các vị nghe nó có cái gì hiu hắt, giống như mùa thu trong lòng nó về đến với ta, phải không? Nó có cái nét buồn, nhưng mà nó không phải não nề giống như cái buồn của chúng ta, mà nó có cái gì hơi hiu hắt. Một vị sư rời núi xanh đi vào phố thị, dù rằng đó là cái công việc rất cần đi vô kinh đô để làm đạo, thế nhưng mà đối với đời sống của một thiền tăng mà phải rời núi xanh để đi vô phố thị, thưa các vị, nó có cái gì heo hắt, ngập ngừng và không mấy gì quan hỷ lắm trên cái con đường ông đi về kinh đô làm đạo. Đó là cái hơi thơ nó cho chúng ta một cái cảm nhận như thế này. Thứ hai nữa là, thưa các vị, đường có tập trùng xa không? Là một thiền tăng và được sơ tổ Trúc Lâm truyền cho cái chức vụ làm đệ nhị tổ của một trường phái thiền lớn lúc bấy giờ trên đất nước Việt Nam, có cái trách nhiệm là dạy đạo cho hoàng đế và dựng dậy Phật giáo đang cái hồi cực thịnh ở đất nước Đại Việt. Bao nhiêu trách nhiệm đè nặng trên cái con người còn trẻ trung chừng 20 ngoài tuổi thôi. Và thưa các vị, đối phó với những cái công việc làm đạo kinh đô nó không phải là nhẹ nhàng. Điều thứ nhất là năng lực tự thân không biết nó dày đến độ nào, tức là cái công phu thiền định, cái đạo lực không biết nó dày đến độ nào. Điều thứ hai, cả một triều đình, quần chúng, vua quan, và trong đó gồm có rất là nhiều những người giàu có địa vị đương thời vô cùng ngưỡng mộ. Và chúng ta không biết là ngài có lâm vào cái tình trạng bị kỳ thị nhiều hay ít thì chúng ta không biết. Trong cái thế giới người tu năm xưa, thưa các vị, cũng không có phải khác gì thế giới người tu bây giờ đâu, thời nào cũng thế mà thôi. Cho nên điều thứ nhất là trách nhiệm đè nặng trên vai. Điều thứ hai là hợp nhất được nhiều dòng tu lúc bấy giờ không phải là chuyện đơn giản. Thứ nhất là còn rất trẻ, các cái bậc kỳ túc của kinh đô Thăng Long vẫn còn, thế mà làm tổ, kế thừa tổ vị, có trách nhiệm hợp nhất các dòng tu lại. Thế thì các vị hình dung là cái vai trò ngoài đời, vai trò trong đạo rất là lớn lao chứ không phải nhỏ. Cho nên nó đè nặng tâm thức của một người thanh niên tăng. Chúng ta gọi cái từ này nó không sai là mấy, tại vì ông mới có 20 ngoài tuổi được truyền ngôi làm tổ rồi. Thì các vị hình dung là nó nặng đến đổi là sống không dai, có 40 ngoài tuổi chết chứ mấy. Thì các vị hình dung là cái điều mình nói không phải là cường điệu, mà cái điều này rất là thật. Và trong cái bài thơ này nó đã nói được cái ý của Ngài muốn diễn đạt rồi. Ngẩn mắt trong vời vợi đường vào tập trùng xa, nhìn về cái nô Thăng Long, hay là nhìn về cái tương lai con đường làm đạo của mình, nó vời vợi, nó xa xôi và nó có ngàn vạn nẻo chứ không phải là một nẻo. Đó là bài thơ đầu của Ngài Pháp Loan. Tiếc là tôi không có sách vở gì đem theo để tôi cung cấp cho các vị về cái năm sinh và năm chết của ông, để các vị cộng ra cái tuổi của ông. 46 tuổi thì phải, nếu tôi nhớ không lầm thì 46 thôi. Thế nhưng mà may mắn thay thì lúc ông mất cũng có được một bài thơ, nó biểu đạt được cái phẩm chất tự tại của một thiền tăng. Bằng không thì chúng ta đọc cái bài này chúng ta thấy rất là tội nghiệp cho đời sống của một vị sư kế thừa tổ vị, nhưng mà rồi lòng nó hỗn mang trăm mối. Bài thứ hai dễ thương hơn và nó có cái phẩm chất siêu thoát hơn. Đó là khi ông bệnh, dường như là Ngài Huyền Quang, Ngài về, Ngài nuôi bệnh. Và cái điều kỳ lạ trong cái dòng chảy của thiền Trúc Lâm á, thì đệ nhị tổ trẻ tuổi mà đệ tam tổ thì lại già. Tức là Ngài Huyền Quang lớn tuổi hơn Ngài Pháp Loa tới khoảng chừng vài mươi tuổi. Thế mà phải làm đệ tử Ngài Pháp Loa. Mà may mắn thay đó là Ngài Huyền Quang Ngài chết tới 70 ngoài. Tức là sau khi Ngài Pháp Loa mất thì Ngài Huyền Quang Ngài vẫn còn trụ thế được đâu nhiều năm gì đó, 9-10 năm gì ta không nhớ, nhưng mà may mắn là duy trì được. Và cái bài thơ này nó có mặt là do vì lúc ông bệnh Huyền Quang về nuôi, rồi hỏi cái cảnh giới chứng nghiệm của Pháp Loa như thế nào, có tự tại ra đi hay không, thì ông mới làm một bài thơ thế này. Mình nhớ lóng thoáng thôi chứ không có nhớ chính xác. Cái bản Hán văn á, thì nguyên văn nó là: vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn, tứ thập dương niên mộng nguyễn giang. Rồi cái câu thứ ba mình nhớ không có chính xác, nhưng mình tạm viết đại như thế này là: khuyến quân mạc vấn đương cơ sự, na biên phong nguyện cánh mang khoan. Bây giờ chép vô rồi bữa nào chúng ta chỉnh lý bài này lại sao nha. Vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn, tứ thập dư niên mộng nguyễn giang, khuyến quân mạc vất đương cơ sự, na biên phong nguyệt cánh mang khoan. Là mình biên cái bản dịch mình cũng không nhớ nó hoàn thiện lắm. Vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn, nghĩa là cắt đứt hết mọi cái ràng buộc của thế trần, một thân rất là nhàn nhã, gọi là vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn. Tứ thập dư niên mộng nguyễn giang, tức là hơn 40 năm ở trên cái trần thế mộng nguyễn này. Khuyến quân mạc vấn đương cơ sự là khuyên anh đừng có hỏi lôi thôi gì về cái chuyện ngộ đạo hay là thấu đạt hay là siêu thoát gì cả. Tại vì na biên phong nguyệt cánh mang khoan là bên ấy gió trăng rất là mênh mông, bên ấy là bên nào? Anh đừng có hỏi lôi thôi những cái chuyện nó vô tích sự. Bên kia tức là bên cái cảnh giới niết bàn kia, bên cái cảnh giới chứng nghiệm ấy, khi nó bước vô rồi thì trăng gió tràn đầy trong đó. Thế nhưng mà thưa các vị, cái câu này mình nhớ nó không có chính xác đâu. Câu này mình thêm vô đây, mình nhớ có ba chữ cuối là hưu tá vấn thôi. Mạc vấn hay tá vấn, hưu tá vấn vậy thôi. Cái ý của nó là anh đừng có hỏi han lôi thôi. Và do vì nhớ không hết, chẳng lẽ mình trích được ba câu, cho nên mình thêm một câu. Và người ta dịch cái bài thơ này như thế này: chúng ta biên bài thơ này là chúng ta bắt đầu làm ăn trên một bài thơ này thôi. Muôn duyên đoạn hết một thân nhàn, muôn duyên đoạn hết một thân nhàn, hơn 40 năm mộng thế gian. Nhắn khách ngủ hồ thôi chớ hỏi, bên kia trăng gió rộng thênh thang. Mình giải thích một chút cái bài này rồi chúng ta đi vô nội dung. Khi người ta đoạn hết những cái nghiệp thức ái chấp ràng buộc, đời sống mình gắn liền với cõi tử sinh đó, thì thưa các vị, nhất thân nhàn đây không có nghĩa là cái hình hài sinh diệt này nó nhàn hạ. Nhất thân nhàn có nghĩa là thành đạt được quả vị giác ngộ, không còn bị ba cõi sáu đường ràng buộc, thênh thang tự tại, ưng tái sinh cõi trời, cõi người, hoặc là ưng tan biến vào cảnh giới niết bàn bất động thì có quyền quyết định về tự thân mình, cho nên gọi là nhất thân nhàn. Và khi chứng đạt được điều này rồi thì nhìn lại hơn 40 năm ở cõi trần này rất là mộng mị. Làm quốc sư cũng là mộng mị, làm bao nhiêu Phật sự cũng là mộng mị. Và cuộc đời cho 100 năm hay 200 năm cũng chỉ là mộng mị mà thôi. Và kỳ thực là, thưa các vị, là khi nào thì mình nói cuộc đời này là mộng mị? Khi nào? Khi tỉnh mộng mới nói là mộng mị. Chứ còn mình còn đang ở trong mộng, cho nên cuộc đời này cái gì cũng thật đối với mình cả. Tôi ví dụ một giấc mộng nhỏ trong đời sống của chúng ta, đó là khi các vị nằm chiêm bao, các vị có nghĩ rằng mình chiêm bao không? Thưa, hiếm khi mà chúng ta biết rằng ta đang chiêm bao. Cũng có những trường hợp mình biết mình đang chiêm bao, nhưng mà rất ít. Còn thông thường thì khi chiêm bao đến thì các vị là người trong chiêm bao thôi. Các vị thấy mình đang chiêm bao. Ví dụ như bị rượt đuổi, bị sợ sợ, bị bất an, thì thưa các vị, tâm mình nó cũng hỗn loạn, giống y như đang sống giữa cuộc đời này. Dường như tôi có kể cho các vị nghe, có một lần tôi chiêm bao, tôi thấy tôi bị mất giấy tờ đó, sợ vô cùng, hoảng loạn vô cùng, giống y như thiệt, và không hề nghĩ rằng đó là chiêm bao. Mình có cái bệnh trời cho là mình có thể lơ là với bất cứ thứ chi, nhưng mà giấy phòng thân là mình cất rất kỹ. Đi về Việt Nam là không dám bỏ trong đãi mang nữa, tại vì người ta có thể giật mấy cái đãi sao, cho nên bỏ trong bụng thôi cho nó chắc ăn. Và mình nói đùa một câu nó cũng đúng, là thiền sư chết thì không sợ, nhưng mà sợ mất cái thẻ xanh. Thế thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là đang chiêm bao, các vị không hề thấy mình chiêm bao. Các vị đồng nhất mình với nhất chiêm bao thôi. Để khi nào tỉnh thì các vị mới thấy, ồ, hóa ra là nỗi sợ sệt, bất an, lo âu của chúng ta trong quá khứ hóa ra rất là mộng mị. Thì bây giờ cũng thế. Chừng nào ngay trong cuộc sống này các vị thấy được thể pháp thân chân thật của các vị là cái bất động đang có nền hài năm vững này, các vị sống được với nó, ít nhiều trải nghiệm, an trú được trong pháp thân, thì các vị mới thấy mọi việc giữa trần đời này nó là chiêm bao. Thì cái câu của Ngài Pháp Loa, cái câu đầu biểu đạt rằng ông đã chứng nghiệm được những cái tầng pháp thân nhất định, cho nên ông mới nhìn thấy hơn 40 năm, dù rằng lúc đó là thân đang bệnh, sắp chết rồi đó, nhưng mà ông nhìn lại hơn 40 năm chỉ là mộng mị mà thôi. Dù là danh lợi ngất nghỉu trên cao, làm quốc sư của triều đình đương thời mà. Rồi câu thứ ba, thứ tư là nhắn khách ngủ hồ thôi chớ hỏi, tức là thôi đừng hỏi lôi thôi, đừng hỏi vớ vẩn chuyện niết bàn ra làm sao, cảnh giới pháp thân ra làm sao. Tại vì khi anh chứng nghiệm rồi thì anh mới thấy là trăng gió nơi đó nó rộng thênh thang, không thiếu một thứ chi cả. Tùy duyên nhậm vận, tức là ưng sinh về cảnh giới nào độ sinh thì sinh, bằng không thì an trú trong thể tịch diệt niết bàn, chứ không có gì mà thắc mắc và không có gì nghi ngờ cả. Đó là bốn câu của Ngài Pháp Loa, Ngài nhắn nhủ lại cho đệ tam tổ Huyền Quang trước khi thị tịch. Và chúng ta có đôi điều chia sẻ vô cái nội dung của bài này. Cái điều thứ nhất mình đi vô đó là Xin các vị lưu ý là cái con đường có rất nhiều lối tẻ. Các vị biên vô rồi thuộc cho vui nha. Điều đầu tiên chúng ta chia sẻ với nhau đó là con đường có nhiều lối tẻ. Con đường nào nhiều lối tẻ? Hai con đường đều rất nhiều lối tẻ. Đường nhân thế cũng nhiều lối tẻ. Rồi con đường tu chúng ta nó cũng nhiều lối tẻ chứ không phải một, thưa các vị. Trước tiên chúng ta nói về đường nhân thế đi. Ví dụ như ở mức độ cạn nhất, có khi cuộc đời mình không muốn đi con đường này. Thế nhưng mà rồi một phút giây thôi, sa cơ lỡ giận thôi, mình lại lạc vào con đường khác. Chuyện này thưa các vị, dường như trong đời sống chúng ta đều nếm trải nó cả. Có khi mình đâu muốn làm cái nghề bác sĩ, bố mẹ ép quá rồi mình làm bác sĩ. Và trong khi đó thì trong bụng mình muốn làm một triết nhân thôi, tức là ngồi trầm tư suy nghĩ vẩn vơ thôi chứ không muốn bắt tay vào cái việc làm bác sĩ bao giờ, dù rằng nó không có tiền kể đó, hoặc là làm họa sĩ, làm nhạc sĩ chơi cho vui thôi. Rồi có khi thưa các vị, mình đâu có muốn cưới cô này, thế nhưng rồi không biết duyên làm sao đó, tự nhiên mình dính với cái cô đó, mang cái của nợ đó về nhà, không biết chút chai. Thậm chí là có khi các cô không hề ưa cái ông chồng mình đâu, rồi tự nhiên lay quay làm sao dính vào cái của nợ đó rồi gỡ không ra thôi. Thế thì đường nhân thế nhiều lối tẻ. Có những lối tẻ cho mình lỡ làm một ý niệm mà nó lạc vào cái nẻo đó rồi trở về không xong. Có những lối tẻ bị duyên nó đưa nó đẩy, thưa các vị, nó do nghiệp thúc đẩy ta. Và thưa các vị, ở cái tầng cạn của người tu mà các vị có một cái nhìn về vấn đề mọi thứ, đôi khi nó không phải do chúng ta quyết định mà nó do nghiệp thúc đẩy nữa. Thế thì các vị cảm thấy nó an một phần tâm thức của các vị. Khi mình chấp nhận sự việc như vậy nó xảy ra, không có đổ thừa ai, không có chối từ, không có loại trừ, không có trách cứ. Thế thì điều thứ nhất là các vị không có hao tốn thêm năng lượng tiêu phí cho cái chuyện đối kháng với cái hoàn cảnh thực mình đang có. Tôi ví dụ thế này, chúng ta đang ở môi trường này và chúng ta luôn khởi tâm thức của mình là bất hài lòng, luôn đối kháng với điều kiện mình đang có, thì các vị nghĩ rằng mình hạnh phúc hay là mình bất hạnh? Nó vô cùng xung đột ngay nơi tự tâm của các vị. Các vị mà bằng lòng với nó thì các vị lấy đi hết 50% cái năng lực đối kháng. Thế thì các vị có được cái sự an bình nhất định ngay nơi thân tâm của các vị trước rồi. Và khi ta có được cái sự an bình nhất định ngay nơi thân tâm thì ta có khả năng hóa giải được hoàn cảnh, dù hoàn cảnh nó vô cùng khó khăn. Bằng không á, thì thưa các vị là trên cái khó nó chồng thêm một cái khó nữa. Ta đang lâm trong cái tình trạng khó khăn nhưng mà ta vô cùng là bực bội, bức xúc, và ta cứ luôn đề kháng, luôn loại trừ, luôn bất hài lòng với cái điều kiện ta đang có, thì các vị tạo thêm một cái xung lực nó vô cùng là bức xúc ngay nơi thân tâm các vị, hao năng lượng và làm cho các vị càng thêm căng thẳng. Nói như thế không có nghĩa là người tu chúng ta rồi cứ chấp nhận mọi thứ do nghiệp rồi không có sửa sai được. Nói như thế để chúng ta mở ra một cái đường khác, đó là thế này. Thưa đại chúng, là chúng ta đang nói về con đường nhân thế. Và mình đang nói về cái quan niệm chúng ta về nghiệp đối với cái nhìn của Đạo Phật. Đạo Phật không hề khuyến khích các vị là chấp nhận mọi thứ rồi buông trôi cuộc đời. Nhưng mà cái điều đầu tiên là ta nhìn mọi việc xảy ra do nhân duyên do nghiệp. Điều thứ nhất là để lấy đi cái sự xung đột ngay nơi tâm thức ta trước cái đã. Và khi lòng của các vị nó có một cái sự hài hòa an ổn nhất định rồi, các vị mới tu tạo phước điền, hoặc là tâm thức các vị nó đủ thông sáng rồi các vị mới nhìn ra cái hướng cần thiết để chuyển cái nghiệp của các vị. Nghiệp trong bàn tay của ta. Thế nhưng mà nếu mình không đủ thông minh, không có được một cái sự trầm ổn nhất định, thì từ trong cái chỗ tối mình lâm vào tình trạng tối hơn. Quả lai thần ám là như vậy. Và khi các vị chấp nhận mọi thứ xảy ra do nhân, do duyên của các vị, thì tự nhiên là nó vơi, nó nhẹ hết 50% những cái nghiệp đen tối đến với đời sống ta. Thưa các vị, là tôi nghĩ chắc thầy không chiếu, thầy có nói cho các vị nghe về những ngày thầy ở tù trên đất Bắc. Thầy vô trong đó, thưa các vị, thầy chép kinh thôi. Từ kinh Tăng Chi Bộ cho tới tất cả những cái văn học, kinh văn mà thầy có được trong tù, thầy đều ngồi chép cả. Và tới chừng thầy chép đâu chừng nửa năm chi đó, thầy nói một câu là kỳ thực là không ai bắt nhốt tù tôi cả, mà do nghiệp cho nên tôi ở đây thôi, rồi hết nghiệp tôi ra thôi. Tôi nghĩ chắc thầy có nhắc cho các vị nghe. Và cái bài học này, thưa các vị, nó rất là chính xác. Do vậy cho nên đối với người tu Phật hay là đối với người học đạo, điều đầu tiên là ta nhìn mọi việc đến với ta mà không trách cứ, không buồn phiền, không đổ vạ cho ai cả, mà chấp nhận nó như vậy là do vì quá khứ mình đã vụng về. Và khi chấp nhận thì các vị lấy đi cái sự xung đột trong trái tim của các vị. Và khi sự xung đột nó không còn, các vị sống thì sống rất là cân bằng thân tâm, có sự hài hòa, có sự điều hợp ngay nơi chính tự thân các vị, thì nghiệp nó đã vơi hết 50% rồi. Sau đó bằng cái con đường tu tập ta chuyển nó lại không có căn gì cả. Thế thì cho dù đường nhân thế nó có bao nhiêu nẻo, do quá khứ vụng về, do hiện tại ta vụng về, hai cái vụng về này nó đẩy ta vào cái con đường không hợp lý, nhưng mà bằng năng lực tu tập ta có thể chuyển nó được. Đó là điều thứ nhất. Chúng ta nói về con đường nhân thế, nó lỡ lầm va vấp. Thế rồi con đường thứ hai là con đường tu tập. Thưa các vị, là từ lúc phát Bồ Đề Tâm cho đến lúc gặp được chánh pháp, cho đến lúc mà mình khởi được nhiệt tình, cho đến lúc nếm được hương vị của đạo và có được một chút ít pháp lạc trong đời tu, cả một cái chiều dài vô cùng, chứ nó không đơn giản. Tôi ví dụ, chúng ta đã nếm trải ít nhiều hương vị của khổ đau, của vô thường, mình cảm thấy đời sống mình nó rất là phù du vô lý. Mình sống 50 năm, 70 năm giữa trần đời, chỉ làm mỗi một việc, đó là kiếm chút lợi, kiếm chút danh, sống lay lắt qua ngày để rồi chờ cái chết đến. Thế thì nó rất là tội cuộc đời mình. Hoặc là mình có được lợi, có được danh, có được đỉnh cao trong xã hội, nhưng mà cái cuối cùng của một đời người, thưa các vị, là ai cũng phải ra đi, không nắm được cái gì theo cả. Của cải tài sản sẽ không nắm được, người ta thương ta cũng không thể dẫn ta đi cùng. Và trong cảnh giới mông lung, ta chỉ đi có một mình một thân với nghiệp của ta mà thôi. Và khi mình nhìn về điều này, và kỳ thực là cái điều này nó không hề cản lối ai cả, các vị có quyền nhìn, tại vì cuộc đời nào cái sự chấm dứt của nó cũng đến như thế mà thôi. Thế thì khi mình giác ngộ sớm một chút, mình nhìn ra điều này thì mình không bằng lòng với cái con đường đang sống, tức là không bằng lòng luyện đời mình vào cuộc sống phù du để nó thả trôi bồng bềnh qua ngày, đếm từng ngày đi qua. Và mình khởi tâm lành tìm đạo thì các vị hình dung là trên hành tinh này có bao nhiêu truyền thống tôn giáo để ta chọn được một con đường đi? Có bao nhiêu? Có ngàn vạn đường khó tìm vô cùng, thưa các vị. Rồi trong ngàn vạn đường, mình may mắn mình tìm được cái con đường nó gần gần với chánh pháp, là con đường đạo Phật, là gần rồi đó. Thế nhưng mà các vị hình dung là trong truyền thống đạo Phật có bao nhiêu dòng tu, mình đâu có hề tham khảo hết. Rồi cái duyên mình nó không đủ lành, mình gặp một cái già la hay một dòng tu nào đó, mình bước vô mình không học được cái chi cả, mình lại chạm phải rất là nhiều điều nó vô cùng tiêu cực, nó làm cho mình tự nhiên hoảng sợ, tự nhiên thối bồ đề tâm. Nó thối bồ đề tâm là nhẹ đó, tự nhiên làm cho mình quay lưng lại, và có khi mình thù luôn Tam Bảo nữa. Thế thì các vị hình dung coi, có phải dễ dàng gì để ta khởi phát được niềm tin với Tam Bảo đâu. Mình chỉ cần ít duyên lành một chút, mình gặp một ông thầy hoặc một sư cô hoặc một cái chùa nào đó mà nó có rất nhiều điều nó làm cho mình bức xúc, mình đã chán nhân thế rồi, mình vô mình gặp chùa đó mình còn chán hơn nữa, thì các vị hình dung trong bồ đề tâm các vị, tôi nghĩ rằng không có ai có khả năng làm cho nó trỗi dậy được cả. Thế thì mình hình dung là vượt ngang cái cửa đó để đến được với đạo, để yêu kính đạo, để thương mến già lam và quý trọng tăng ni. Thưa các vị, là một bước rất dài chứ không phải dễ. Rồi mình gần gũi chùa chiền, tham học được với các thầy cô, và thưa các vị, học được chánh pháp có dễ đâu. Rõ ràng là cái mức độ bình thường như dạy các vị bố thí, cúng dường, ăn chay, giữ giới, hoặc là làm bao nhiêu thiện sự thì nó dễ. Hoặc là hướng tâm các vị về cầu xin về cảnh giới nọ, cảnh giới kia thì ai cũng có thể hướng dẫn được, và nó gần với tâm thức ta, ta cũng cảm thấy điều này, nó cho chúng ta một cái sự an lòng. Thế rồi có ông thầy bơ vơ nào đó, ông nói là cái chuyện đó nó không hợp lý đâu, không có chuyện sinh về đâu cả, bản chất anh là vô ngã. Mình nghe cái mình lùng bùng lỗ tai rồi, mình cảm thấy cái chuyện này sao vô cùng khó tin, tôi như thế này thế mà vô ngã ư. Rồi thêm một tầng cao nữa, người ta chỉ thẳng vào ngay cái hình hài năm uẩn của các vị, có một cái gọi là không sinh không diệt đang nằm đấy đó, mình làm sao tin được. Chỉ vào anh nói là anh có khả năng thành Phật, năng lực Phật là cái tự hữu của chính anh, anh chỉ cần sử dụng được hay không mà thôi. Thế thì các vị hình dung là khởi niềm tin với điều này không phải dễ dàng đâu. Do vậy cho nên con đường tu nó ngàn vạn ngã tẻ, thưa các vị. Duyên lành không đủ lớn, hạt giống gieo không đủ sâu, bồ đề tâm ta chưa từng có một lần chạm phải với cái ngọn đèn chánh pháp, thì những điều này nó vô cùng khó tin và ta không thể tin được. Đó là đi ngang qua cái con đường tu tập nó có nhiều ngã nhiều tầng như vậy, và chắc gì mình không lạc trong những ngã tẻ. Và thậm chí các vị nếm được hương vị chánh pháp trên con đường tu tập, có được công phu sâu dày, chưa hẳn là các vị có thể loại trừ hết những cái con đường lẻ để đi đúng vào con đường để thành tựu được chánh giác. Tại vì cái con đường của thần thông biến hóa, chứng nghiệm những cái tầng màu nhiệm, thưa các vị, người ta dễ lạc vô đó vô cùng. Tu mà mỗi ngày phiền não mỗi rơi, người ta cảm thấy chừng như cái điều này nó không có gì ghê gớm cả, mà phải tu có ánh sáng nè, biết được quá khứ vị lai nè, nhìn là biết, có thể soi căn, có thể soi nghiệp của anh là từ đâu có, anh là từ đâu sinh ra, thì người ta mới thấy điều đó nó vô cùng đáng quý. Còn cái chuyện hết phiền não nơi anh, chuyện đó chừng như nó không có giá trị bao nhiêu. Thế thì cái con đường nó dẫn chúng ta đi vô chánh pháp, nó cũng có ngàn vạn ngã tẻ chứ không phải dễ. Thế cho nên đường đời bao nhiêu nẻo lạc lầm thì đường đạo cũng thế. Đó là cái điều đầu tiên chúng ta nói, con đường nào nó cũng có nhiều ngã tẻ là như vậy. Và cái điều này thiệt chứ không phải hù các vị đâu nghe. Tôi dẫn một cái câu chuyện thiền thoại các vị nghe. Tôi không biết cái pháp hội nào của vị thiền sư đó, trong đó có một vị thiền sư Lão Tham. Lão Tham tức là một môn đồ của ông, nhưng mà tham thiền đã lâu cho nên gọi là Lão Tham. Ông cất một cái am ở trên núi cao á, và tới giờ thì bưng bát xuống tay đường khất thực thôi. Bình thường thì ông chỉ làm mỗi việc ở trên núi, ông tu tập, ông nhập định lên đó, và bẵng đi 7 ngày ông không ôm bát xuống khất thực. Rồi vị thầy hòa thượng đường đầu của già lam kia chống gậy lụp cụp lên hỏi: nè, cả tuần nay tôi không thấy thầy xuống ăn cơm là sao? Ông nói dạ bạch hòa thượng, chư thiên đến cúng dường cho con cho nên con không buồn vương mát xuống. Ông nói ngươi lạc rồi, trưa nay vô thác ta, ta dạy cho. Thế rồi vị thầy kia cũng còn có duyên lành rất lớn cho nên nghe lời hòa thượng dạy, lần cờ mở bát xuống rồi vào thất đảnh lễ hòa thượng. Bạch thầy, xin thầy dạy cho con. Ông nạp một tiếng này, mi hãy nói cho ta biết cái gì là bản lai diệt mục thực của mi, nói mau nói mau. Và ngay một câu nói đó, vị sư kia an trú được trong pháp hành trì, quay trở về. Thưa các vị, chư thiên không còn tìm tới cúng dường nữa. Thế thì các vị hình dung coi, theo mình á, mình tu mà được chư thiên tới cúng dường cho mình thì chắc chắn là mình an lòng vô cùng, là mình đã ngon lành rồi, chứ đâu có chuyện là bị ông thầy nói là mi bị lạc. Và nếu ông thầy nói điều đó thì có khi chúng ta không tin ông thầy nói đúng nữa. Thế mà cái vị thầy kia may mắn vô cùng, nghe thầy nói thế chấp nhận là con đã bị lạc, chư thiên cúng dường cho con, nhưng mà điều này nó không đúng với con đường chánh pháp của chư vị tổ sư đã mở ra. Cho nên đến thầy thì khai ngộ một câu. Mà có khai ngộ chi đâu, chỉ gần một tiếng hỏi là mi hãy nói cho ta biết cái gì là mặt mũi thực của mi, nói mau. Thế là ông quay trở lại nơi pháp môn tu đã từng thể ngộ và triệt luôn cả bóng dáng phước đức ông đã tu tập, cho nên chư thiên không nhìn ra ông ở đâu để mà cúng dường cả. Thế thì các vị hình dung là bậc lão tham trong chốn nhà thiền mà khởi tâm có chứng đắc để chư thiên thấy thì gọi là đi lại. Đó là chúng ta mở một cửa để đi vô, để các vị thấy nhiều con đường. Thế nhưng mà cái vấn đề chính là anh có sở đắc thì đi lạc chứ không có chi lạc. Thế là cái vấn đề thứ hai. Mình hù nhau một chút cho vui mà. Thế nhưng mà thưa các vị, như câu chuyện thiền chúng ta vừa nghe, và nếu các vị đọc ở trong kinh Tứ Niệm Xứ thôi thì các vị thấy có một câu, và tôi nhớ có một pháp tu tôi đem câu đó ra làm ăn luôn 7 ngày. Có một con đường duy nhất, có phải không, trong kinh Tứ Niệm Xứ đó. Thế thì cái điều thứ hai chúng ta chia sẻ là đây là con đường độc nhất. Mở đầu trước khi Thế Tôn dạy cho chư tỳ kheo trong quá khứ hành trì để chứng A-la-hán quả, và mình lặp lại điều này có dụng ý. Kỳ thực là pháp hành của Như Lai mình nắm để hành trì không phải là có được an lạc hạnh phúc ngay để hiện đời không, thưa các vị. Không phải làm đời mình có được sự an bình, được giàu có, được nhiều may mắn, không có bị trắc trở, không có bị nạn tai hoạn họa. Và pháp hành Như Lai tặng cho chúng ta để thành đạt được chánh trí, chứng nghiệm được tự giác ngay hiện tiền. Có thể chỉ vào hình hài đó một câu là sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không trở lại hình hài này nữa. Cái chủ đích của lời Phật dạy để đạt đến chỗ này. Còn cái chuyện là có được niềm vui, có được an lạc, thảnh thơi thông dong giữa cuộc đời, không có vướng phiền não sầu đau, cái này là phó sản thôi, tức là tác dụng phụ thôi chứ không phải là cái vấn đề chính. Vấn đề chính là chứng được giải thoát, chứng được tuệ giải thoát. Và Thế Tôn tuyên bố cái câu này trước khi Ngài dạy 4 pháp hành trì là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Tôi nghĩ các vị không có điều kiện đọc hết 1000 kinh muôn sách thì các vị cũng nên đọc 1 bài thôi. Bài kinh chi? Bài kinh niệm xứ, hoặc tứ niệm xứ, hoặc đại niệm xứ, hoặc là kinh niệm hơi thở thôi, hoặc niệm thân hành thôi. Có nhiều bài nhưng mà quanh quanh mấy cái chữ niệm niệm đó, các vị đọc 1 bài là đủ ăn tiền rồi, đủ sử dụng 1 đời rồi. Và mình trích 1 câu trong bài kinh niệm xứ thôi. Thế Tôn nói là này các thầy tỳ kheo, có một con đường độc nhất dẫn các ông thành tựu chánh trí, chứng nghiệm niết bàn, và người đó thực tập rồi thì biết rằng sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại cuộc sống này nữa. Đó là con đường tứ niệm xứ. Và mình dẫn một đoạn như thế để trở lại chỉ có con đường duy nhất là con đường Thánh giáo Như Lai dạy chúng ta hành trì bằng tứ niệm xứ là thành đạt được niết bàn, không có bị lạc vào bất cứ nẻo nào cả. Tại sao con đường này dẫn chúng ta thành đạt chánh trí không có bị lạc? Thưa các vị, một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như các vị đã từng thực tập một chút ít về cái con đường niệm thân hành thôi, và cái niệm thân hành đầu tiên là niệm hơi thở thôi. Các vị hình dung là cái việc nó vô cùng giản dị và không khó khăn gì để chúng ta đi vô pháp thực tập cả. Thế nào gọi là giản dị? Điều thứ nhất, hơi thở là cái tự có của các vị, nó đang ở sẵn nơi đây. Điều thứ hai, cái năng lực nhận biết hơi thở các vị cũng đang tự có, các vị cũng đang sở hữu nó, chứ các vị không cần mượn hay không cần làm cái gì thêm cả. Một là mình sử dụng được, hai là mình không muốn sử dụng thôi, chứ không thể thiếu được. Không có người nào thiếu hơi thở, có phải vậy không? Và cũng không hề có một người nào là thiếu sự nhận biết hơi thở của mình cả, trừ khi mình không làm. Nếu mình thương quý đời mình thì thưa các vị, mình đem sự nhận biết hơi thở thì cái chuyện này ai mà chẳng làm được. Nó rất là dễ, và không cần triết lý, không cần cầu kỳ, không cần học trăm kinh nghìn sách gì cả. Các vị nghe là biết liền. Điều thứ nhất nó rất là thực tiễn, điều thứ hai là nó tự có. Và hai cái điều này nó đủ cho chúng ta có niềm tin rằng pháp môn Đức Thế Tôn dạy không hề hướng ra nơi đâu cả, mà hướng vào ngay nơi chính tự thân anh. Cái thứ hai chúng ta dễ khởi niềm tin đó là thế này, thưa các vị. Khi các vị an trú sự nhận biết ngay nơi hơi thở thì tâm thức các vị nó chỉ làm mỗi một việc là nó nhận biết hơi thở, thì nó sẽ không có con đường để nó đi làm cái gì khác cả. Ý thức chúng ta nó làm mỗi một lần một việc mà thôi. Đó là nếu nó nhận biết hơi thở vào ra, nó an trú được ngay nơi đó, thì nó sẽ không làm cái việc khác, là nó sẹt đi, sẹt về, sẹt tới, sẹt lui. Nó lục lạo quá khứ vui buồn, hoặc nó toan tính gì tương lai cả. Nó phải dừng lại bây giờ ở đây thôi. Điều thứ ba, thưa các vị, khi công vô hành trì của các vị càng ngày càng sâu sắc thì cái chuyện tất nhiên nó sẽ xảy ra, đó là lần lần cái đối tượng là hơi thở để các vị gắn ý thức các vị vô, nó lần lần nó rơi đi hồi nào không hay. Lúc bây giờ chỉ còn lại đơn thuần trạng thái nhận biết. Và cái từ nhận biết đơn thuần nó có hàm nghĩa là không phải tôi đang biết, không phải Phước Tịnh đang biết. Tức là không có cái sự suy nghĩ thầm thì gì ta gắn vào với cái sự nhận biết cả. Nó chỉ là một trạng thái nhận biết bừng sáng, đang nhận biết tỏ tường mà thôi. Thế thì đạt đến trình độ này, thưa các vị, tự nhiên là các vị sẽ rơi hết đi những cái ưu tư, phiền muộn, lo lắng, bất an. Và cái chuyện này, thưa các vị, là người nào có thực tập rồi thì người đó nếm được hương vị cái điều mình nói thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Mình thực tập càng á thì mình sẽ có được cái năng lực đó, là mỗi lần buồn giận nó sinh khởi, mình an trú ngay nơi hơi thở thì buồn giận nó tự rơi. Thực tập giỏi thì buồn giận nó không có quyền sinh ra nữa, chứ đừng nói chi là nó sinh ra trong các vị. Rồi càng ngày năng lực của các vị càng ngày càng giàu có thì cái điều tất nhiên nó sẽ phát sinh, đó là chi? Chỉ còn thuần lại một trạng thái nhận biết sáng ngời hiện tiền, không có lúc nào vắng mặt cả. Thì cái từ người ta gọi đó là an trú ngay nơi sát na hiện tiền, hay là chánh niệm hiện tiền. Hay nói theo cái từ của Thiền Đông Độ, đó là luôn sống với năng lực giác tánh hiện tiền, hay là cái biết hiện tiền, hay là sống với ông chủ bất động của anh. Và nếu mà trong từ ngữ của kinh văn thì người ta gọi là sống với chân tâm thường hằng, sống với trạng thái niết bàn bất động, vân vân. Có một hôm mình gọi điện thoại về Việt Nam á, mình hỏi thăm ông cụ Trúc Lâm, một sư cô ở bên Linh Chiếu á. Cô nói thưa thầy, có một hôm Tụi con qua thăm sư ông, hỏi chứ sư ông nay ngủ có được không? Ông cụ thì không nói được nhiều, do vì sao cái lần tai biến ông cụ nói từng tiếng thôi. Ông cụ nó không ngủ được, nói ngắn về ba chữ là nhiều thôi. Cái người ta dây chung quanh hỏi chứ tại sao sư ông không ngủ được, sư ông có mệt không, vân vân. Ông nói không ngủ được là không ngủ được. Rồi người ta hỏi thêm, thế thì sư ông không ngủ được thì sư ông làm cái chi? Sư ông thức vậy, sư ông không ngủ cả đêm vậy, sư ông làm chi? Ông cụ trả lời ba chữ thôi: sống với ông chủ. Thiên hạ nghe mất hồn. Không nói, và nói rất ít, nhưng mà thưa các vị, vẫn an trú được ngay trên trạng thái bất động của tâm. Rồi có một chuyện vui thứ hai là một hôm cụ ngồi xe lăn, cụ mắt mắt thầy Nhật Quang vô vậy. Và ai cũng vô cùng là nôn nóng, không biết cụ mắt vô để làm cái chi và dặn dò cái điều chi. Nếu mà nói theo ngôn ngữ của chúng ta là không biết ông cụ có gửi gắm thầy Nhật Quang là xét cái mũ vàng tao chôn ở chỗ nọ chỗ kia hay không. Ai cũng dài cổ ra trong để nghe thầy Nhật Quang ra thầy mắt coi ông cụ nói điều gì. Ông cụ nói nhỏ nhỏ vô bên tai, rồi thầy Nhật Quang ra, người ta xúm quanh, người ta hỏi chứ sư ông nói thầy cái chuyện chi vậy. Thầy Nhật Quang này cười khì thì nói ông cụ biểu chuẩn bị xe ông cụ về thăm chân không, thế thôi. Nhưng mà cái chuyện mình kể ra đây thưa các vị, dù rằng đã bị tai biến một lần, không có di chuyển được, ngồi trên xe lăn, và thậm chí có những đêm không ngủ được, và nói thì không nhiều, thế nhưng mà các vị thấy nói một câu như thế thì đáng đồng tiền bát gạo rồi, phải không? Thế thì thưa các vị, con đường độc nhất, chúng ta nói một vòng trở lại cái điều chúng ta muốn nói, con đường độc nhất đó là con đường tứ niệm xứ, thưa các vị. Và cái phần cạn nhất trong cái phần niệm thân hành thôi, mà các vị an trú được ngay hơi thở để thực tập, thì các vị sẽ khám phá dần dần đó là con đường này nó không có cái ngõ tẻ nào để các vị lạc vô nữa cả. Các vị luyện vào con đường này thực tập thì các vị trôi vào biển thánh chứ không có con đường khác. Cái tiến trình của nó là như vậy thôi. Đầu tiên thì ta còn cực nhọc, mời sự nhận biết ghé lại ngay hơi thở để biết hơi thở đang đi vào đi ra. Rồi dần dần các vị khám phá là buồn giận dần dần nó thưa đi, suy nghĩ vẩn vơ của mình dần dần nó cũng vắng. Rồi dần dần là cái đối tượng là hơi thở để mình nương vào để có được năng lực chánh niệm nó cũng không còn cần thiết nữa. Lúc bây giờ các vị luôn an trú trong trạng thái nhận biết tỏ tường từ sáng tới chiều. Và cái điều này rất là dễ hiểu. Buổi sáng mình có thưa với các vị là chúng ta có thể thay đổi đề mục nếu các vị niệm thân. Thực ra thì các vị đang đứng hoặc đang ngồi, các vị cảm thấy là mình đặt sự nhận biết trong hơi thở, nó có thể làm cho mình không cảm thấy thư giãn. Cho nên các vị dùng cái phương pháp thứ hai là nhận biết toàn thân của các vị. Và điều này có dễ làm không? Thưa rất dễ. Ví dụ như các vị ngồi, các vị vừa nghe tôi nói, vừa nhìn thính chúng, nhưng mà các vị cũng dành cái phần năng lực của tâm để phủ sóng toàn thân các vị được, cái khó khăn chi. Thậm chí tôi cũng làm được. Tại vì đúng ra thì đang nói chuyện trước các vị nó có nhiều việc phải làm, chứ không phải là như các vị chỉ ngồi nghe đơn thuần, có phải vậy không? Tôi vừa làm điệu làm bộ, rồi tôi phải vừa suy nghĩ, tôi sắp xếp câu chữ, thế nhưng mà tôi vẫn dành năng lực của mình để phủ sóng toàn thân, để nhận biết toàn thân. Thế thì tôi nghĩ rằng niệm thân hành, thưa các vị, niệm toàn thân là một phương pháp có khi nó còn dễ và nó thư giãn hơn nhiều so với niệm hơi thở. Mình thử làm một việc là mình đi tới, mình đi lui, mình nói, mình nín, mình nheo mắt, mình nhướng mày, mình co chân, mình duỗi tay, mình làm mọi thứ, mình vẫn làm được một điều căn bản, đó là nhận biết toàn thân, toàn bộ sự lai động của thân tôi đều biết. Thế thì cái điều này thưa các vị chính là an trú được ngay trong sát na hiện tiền, an trú được ngay trong chánh niệm hiện tiền. Cũng có nghĩa là các vị tu tập một pháp này, các vị đoạn được chấp ngã, chấp nhân, chấp pháp, vân vân. Và dần dần cái đối tượng là thân để làm cái đối tượng nhận biết nó cũng không cần thiết nữa. Lúc bây giờ chỉ đơn thuần còn lại một trạng thái tuệ tri thôi, tuệ tri hiện tiền thôi, tức là nhận biết hiện tiền thôi. Thế thì cái gì có mặt? Thưa các vị, lúc bây giờ các vị đang an trú trong trạng thái niết bàn vô niệm. Hay là ngôn từ của Lục Tổ nói là an trú trong bản lai diện mục thực của anh. Và khi an trú được trong trạng thái này, thưa các vị, thần linh không biết đường tìm, không có nói cái việc là cõi trời thấy ta ở đâu để cúng dường cả. Thiên Long Bát Bộ hộ pháp Già Lam tìm hoài không thấy, dù ổng đứng ổng đi ổng nói năng ổng sừng đó mà không thấy ổng ở đâu cả. Do vì cái trạng thái tâm vô niệm, thưa các vị, nó rõ ràng là nó rỗng sáng hiện tiền, nhưng mà không có tướng ngã tướng nhân gì trong đó cả. Một cái ví dụ dễ hiểu là thế này: khi các vị khởi suy nghĩ thì cái gì có trong đây? Có chữ nói lầm thầm. Khi các vị buồn, các vị giận thì trong đây có hình ảnh. Khi các vị nhớ một người nào thì trong đây nó hiện ra hình người. Khi các vị nhớ một cảnh trí gì thì trong đây có cảnh trí. Khi tâm các vị rỗng ra, chỉ đơn thuần là trạng thái nhận biết, thì có hình nào đâu trong đó mà người ta thấy chứ. Tôi nhớ có một lần tôi kể cho các vị nghe, có một vị quan kia, ông cũng nếm hương vị của nhà thiền chút ít và rất có tài. Thống bút là vẽ ngựa, vẽ từng đàn, mà con nào cũng đẹp cả. Và dường như là Trung Hoa họ rất mê vẽ ngựa nghe. Tôi không biết các vị có thấy những bức ảnh của họa sĩ Trung Hoa không. Cái từ của họ, họ dùng đó là mã đáo thành công, tức là ngựa đến thì công danh đến. Cho nên họ tặng tân gia nhà cửa ai thường thường hơi vẽ một bầy ngựa vậy. Con vàng, con đen, con đỏ, con trắng gì tung gió chạy bụi mù. Và cái vị quan lớn kia là vẽ ngựa tuyệt vời, phóng bút là một đàn ngựa sống động vô cùng. Một hôm tới thăm ngài Chân Tịnh Khắc Văn, ngài Chân Tịnh ngài quở một câu, ngài nói rằng: ta nghĩ rằng trong tương lai làm gì ông cũng lạc vô bụng ngựa thôi. Ông Văn nói: tôi với thầy thân tình nhau lâu năm, tại sao ngài sĩ mã tôi như vậy, tại sao ngài trù ếm tôi như vậy? Ngài Chân Tịnh nói: cái điều rất rõ ràng là trong bụng ông toàn là ngựa với ngựa. Cho nên phóng bút là vẽ như con ngựa sinh động, rõ ràng là trong tiềm thức ông có bầy ngựa trong đó. Thế thì ông chết, ông không lạc vô ngựa thì ông lạc vô đâu? Ông kia nghe quảng hồn vô cùng, từ đó luyện bút không dám vẽ nữa. Thế thì thưa các vị, nếu trong tâm thức mình mà không có những con ngựa sống động thì làm sao phóng bút vẽ được ngựa? Thế thì các vị hình dung coi, mình nghĩ cái chi thì có hình có ảnh để cho người ta thấy. Còn nếu các vị an trú trong cái tâm nhận biết bất động thì làm gì có hình có ảnh đâu để cho thiên hạ thấy. Do vậy cho nên chư thiên tìm không ra, quỷ thần nhìn không thấy. Và cái câu mình hay dẫn đó là Đức Thế Tôn tuyên bố là vô kiến đảnh tướng của Như Lai, chỉ có Như Lai mới thấy thôi, còn Bồ Tát không thấy được. Ta tưởng là vô kiến đảnh tướng của Như Lai tức là cái nhục kế ở trên này chứ thưa không. Vô kiến đảnh tướng là pháp thân của Như Lai. Và thưa các vị, nhiều tầng về ví dụ điều này ta có thể hiểu rất là dễ. Ví dụ như các vị có một cái tâm thức thi ca nhạc quả, các vị nói vài câu thì bằng hữu mình biết là trong bụng mình có cái chất gì trong đó, phải vậy không? Rồi trong bụng của các vị mà nó có cái chất casino thì các vị nói ba câu ta biết ngay, có phải vậy không? Thế thì thưa đại chúng là tùy tâm thức ta nó có mặt mà nó biểu hiện ra bên ngoài. Nếu mà tâm thức ta nó an trú được trong trạng thái chánh niệm lặng lẽ, không có bóng dáng gì của hình ảnh gì, không buồn, không giận, không vui, không suy nghĩ thầm thì, nó đơn thuần chỉ là một trạng thái rỗng sáng tỉnh tại hiện tiền nhận biết, thế thì không phải trạng thái pháp thân của các vị là chi? Thế cho nên thưa các vị, từ bước đầu của sự thực tập chỉ đơn thuần là sự nhận biết mà không thêm cái chi cả. Thậm chí hồi trưa mình dẫn một bài kinh các vị nghe, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái ngửi chỉ là cái ngửi, trong bước đi chỉ là bước đi, thậm chí là trong cái sự suy nghĩ chỉ là cái sự suy nghĩ, được không? Không được là sao? Thưa các vị, là trong sự suy nghĩ phải có cái nhận biết gửi vào, ta chỉ đơn thuần là cái biết mà ta không phải là sự suy nghĩ. Tức là trong mọi động thái của thân á, các vị chỉ đơn thuần an trú trong trạng thái nhận biết mà các vị không khởi trong đây cái chi? Nói năng, thì thầm, phân tích, diễn dịch, lý giải. Và tất cả một tràng chữ nghĩa đó nó có hai cái hàm ý. Một là độc thoại, hai là gì? Hai là đối thoại bên trong thôi. Và cái trường hợp này nó chỉ triệt tiêu khi các vị là cái nhận biết đơn thuần. Nếu nó có một cái tiếng thì thầm thì các vị liền là người thấy. Tiếng thì thầm là cái bị thấy thì các vị liền an trú được trong trạng thái bất động của tâm nhận biết. Mà quên hay nhớ, nó đưa chúng ta một là lạc vào trạng thái thì thầm, hai là các vị lui về đầu nguồn để các vị là cái biết. Và rất dễ để lạc vô cái bị biết, và cũng rất dễ để trở thành cái biết. Và cái từ này tuy nó thằng quê nhưng mà thưa các vị, nó rất là dễ để chúng ta thực tập, phải không? Ví dụ cái bị thấy và cái thấy, nó khác nhau hay là nó giống nhau? Rất khác. Cái bị thấy đó là các vị là đối tượng để tôi thấy, mà tôi là người đang thấy, thì tôi là người đang thấy cho nên gọi tôi là cái thấy, các vị là cái bị thấy. Và không có cái từ gì nó hay bằng cái từ cái của Việt Nam hết nghe. Từ lĩnh vực vật chất hữu hình cho tới cái lĩnh vực trừu tượng của tư duy, người ta đều dùng cái chữ đó được cả. Nó nghèo nhưng mà thưa các vị, nó rất là giàu. Và từ cái điều đó thì các vị hình dung là đối tượng bị biết và cái biết của các vị nó khác hay là nó giống nhau? Thưa, nó có một khoảng cách rất rõ ràng, phải vậy không? Cái bị biết ở bên trong các vị đó có thể là buồn, là giận, là ghét, là thương, là phiền não, bất an, ưu tư, trầm cảm, vân vân. Và mọi cái đối tượng đó nó đều bị cái biết soi sáng cả. Và khi nó soi sáng được tất cả những đối tượng thì nó có dính gì với đối tượng đâu. Cái buồn của các vị mà bị soi sáng thì các vị không hề là cái buồn, các vị là người thấy cái buồn. Cái điều này không ai có thể dùng cái lý luận gì để bẻ được cả. Và thưa các vị, chỉ cần làm một việc, các vị an trú được ngay hơi thở, nhận biết hơi thở vào ra thôi, thì cái tiến trình đó sẽ tới được điều đó thôi, chứ không có gì mà lạc lõng trong cái cảnh giới nào. Cho nên Đức Thế Tôn gọi con đường của ta là con đường độc nhất, đưa chúng sinh vượt phiền não khổ ưu, chấm dứt nổi trôi trong ba cõi tháo đường, đón sách lâu hoặc chứng nghiệm đại thái niết bàn hiện tiền. Đó là con đường của tứ niệm xứ, là như vậy. Con đường độc nhất thưa các vị. Thưa đại chúng, mà thấy gần 9 giờ chắc mình nghỉ nơi đây. Hồi hướng nha, đâu cần tỏ thiền nữa ha. Hôm nay ngồi nhiều quá mà lại Phật cũng nhiều, thôi hồi hướng. Mừng quá chừng, thoát nạn rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để đều trở thành Phật đạo. Rồi quý vị duỗi chân một chút rồi cứ thông thả là về.